Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần ngày Chủ nhật. Đại chúng sáng nay có khỏe? Hôm nay trời trong xanh, nắng ấm, thời tiết rất tốt. Thì Pháp Hòa nhớ tuần rồi thì Thiền Chủ có nói là ở hành tinh mình đa phần là mình có nhiều tháng lọc, cho nên những ngày mà trời trong xanh nắng ấm như thế này tự nhiên làm cho mình phấn khởi, phải không? Nếu mà mùa sau mùa đông rồi mà mình đi vào mùa hè rồi mình chẳng thấy có gì hè hết, trời thì ấm vu, mưa lớn phớt hoài, thì chắc mình cũng sẽ dễ bị trầm cảm. Hồi xưa cái chữ trầm cảm nghe ít, bây giờ nghe đều là thở hở là depressed, trầm cảm, thở hở là stress, căng thẳng. Hỏi tại sao căng thẳng? Hồi đó má mà tôi học thật xứ nghèo, con đau ăn cơm không đủ mà không nghe má stress. Còn bây giờ hai đứa tiền cũng rủng rỉnh, nhà băng cũng có tiền mà sao stress hoài. Tại sao vậy? Chết cả bạn để nó đổ. Mình tuổi già, ăn tiền già, mỗi tháng là chính phủ deposit tiền thẳng vô bank mà vẫn bị stress. Hồi xưa má là không có đủ tiền nuôi 10 đứa con, nói lên nói xuống mà không căng thẳng. Còn mình giờ căng thẳng quá chừng. Còn khi mình căng thẳng quá thì mình dễ bị bức, dễ bị bực. Cho nên đến ngày Chủ nhật mình cho mình một cái cơ hội đi tới chùa để mình xả stress. Nhưng mà mình phải xả cho đúng chỗ. Ví dụ như là tới giờ tụng kinh, giờ nghe pháp thì mình phải buông thư để mình có thể mình lắng nghe, không có nói chuyện nữa. Tại vì mình nói rồi mình đâu có biết tiếp nhận gì đâu, rồi cái mình xả stress. Mình phải nghe để Thầy giúp cho mình xả stress. Lên chánh điện là mình ngồi tĩnh lại. Nhiều khi chỉ cần ngồi yên thôi, tự nhiên có bao nhiêu cái lo lắng, cái buồn rầu nó lắng xuống. Và nhiều khi mình nghe một bài pháp chỉ có 15 phút thôi, mà bài 15 phút đó có đủ khả năng giúp cho mình xả stress. Tại nó chờ lo gì. Mình bây giờ già, mình ở nhà của con nha, nhà thì con cho ở free là bớt được tiền nhà rồi, chỉ có thỉnh thoảng phụ nó chút ít thôi mà vẫn stress. Là rất là nhiều khi á, mình phải quán chiếu lại có cần thiết phải như vậy không, tự nhiên nó nhẹ liền. Nhiều khi mình giận một cái người đó, mình nghĩ nó có cần thiết phải giận như vậy. Giận là gì, tức là gì? Chẳng qua là người nào đó làm cái gì mình không hài lòng là mình giận, mình tức. Chứ không nói nữa. Sự việc nó hoàn toàn không có gì tức, có giận hết. Chẳng qua là mình ưng ý câu nói đó là mình tức. Như vậy rốt cuộc ấy, mình vui là tại vì người đó xây cho mình một cái thành, một cái bản ngã. Họ làm đúng với mình là mình vui. Vậy rõ ràng mình sống với cái ngã của mình, sống với cái tôi, cái ta của mình nhiều. Ví dụ như giờ người đã đem đi cho mình một ly nước, nhưng mà nếu mà cái mình chỉ nhận người đó là người đã đem cho mình ly nước thôi, mục đích là uống ly nước thôi chứ không uống cái gì hết. Nhưng mà nếu mà ly nước đó đem ra mà không có cái gì là bắt lỗi liền, không có lòng thành mời khách. Tôi đâu phải là con đứt càng ngang hàng của quý vị mà không có cái gì hết, giận đi. Một cái dĩa này nó tự nhiên nó trật, tuy là nó nhỏ nhỏ mà tự nhiên nó thành cái thật bự đẹp. Nó đè mình một tháng, một tuần không buông được là bởi vì chỉ vì một cái dĩa để như thế. Thà rất là nghĩ cuộc sống của mình nó hàng ngày một giờ mình tức là không có gì hết á. Chẳng qua là làm đúng ý mình. Mình bắt người đó, mình muốn người đó ngồi đó mà người đó còn trịnh qua chỗ khác là mình giận. Vậy rõ ràng có phải là mình
sống với mục tiêu đó. Mình xây một cái ngã, một cái thành trì bản ngã cho chính mình. Chứ thành tình ra nếu mà mình quán chiếu tư duy cho kỹ, không có gì vậy đó. Bây giờ quý vị tập sao để đốt giận ra, không có gì quan trọng, gì cũng là tương đối. Ví dụ bây giờ người đó nói một câu nói không có khéo, mình bỏ đừng có để ý cái lời nói, cái mình nhận cái ý của người đó, tự nhiên là mình nhẹ nhàng. Người ta kêu xích xác. Nhiều khi mình nói biết nó thành ra cái chữ bình thường, nó nói xích xác và lá bạc thường. Mà nói cái gì cũng kêu xích xác đó, mà mình không xích xác. Mình xin cầu câu ạ, để làm cho mình khổ. Cho nên nếu mà mình tư duy, mình quán theo cái cách mà nhà Phật chỉ cho mình quán. Quán là gì? Là nhìn sâu. Nhìn sâu vô sự. Thì rõ ràng cái ngã mình hết, cái bản ngã của mình hết. Cái ngã là cái tôi, chúng ta. Quý vị để ý, thậm chí một ca sĩ người ta hát, người ta hát mà mình cũng nghe chê, là tại sao? Hát đúng cái cách mình, cái âm điệu của mình. Thôi giờ nói chi, họ hát họ có bạn chỉ làm bài bản nhạc vậy, họ hát cũng khen và cũng chê. Rồi mình mở lên một cái bài pháp thoại, bài pháp thoại thầy đó thì giảng, rồi mình cũng chê. Quý vị mở mấy cái bài đăng pháp thoại, mấy cái bài giảng của các thầy trên YouTube, có một ngàn cái đưa tay cũng phải vài trăm cái đưa xuống. Tại sao người ta chê? Có thể bài giảng nó trúng bệnh, trúng những cái điểm yếu của họ, tức không thích. Rồi thôi giờ thầy không nói cũng có thể sai đi, tụng kinh cũng bị chê luôn. Có nhiều thầy nó chỉ lên mở cuốn kinh tụng Vu Lan Báo Hiếu, tụng kinh Di Đà, thì nó tụng y chang chân kinh, không có thêm bớt chữ, khen. Thế thì cuộc đời này mà mình sống, mình khổ với mấy cái đó, thì rõ ràng là mình chưa thấy được chân lý. Cho nên cái giận tức của mình là mình nghĩ kỹ, mình suy cho phần cùng, thì mình thấy rõ ràng cái gì mới biến mình là khen. Vậy thì ai mà khen mình á, đừng có nghĩ là mình giỏi, chẳng qua là họ vui với cái mình làm. Vậy lúc một người đó mình làm đúng với họ khen, chứ chưa chắc mình đã giỏi đâu. Rồi nếu mà họ che mình dở, cũng chưa chắc mình dở đâu. Chẳng qua là tại vì mình làm học xuống với họ. Chứ quan trọng là mình phải thấy được. Chứ còn chưa chắc người ta khen mình đã hay, mà chưa chắc người ta che mình. Có một cái bài tụng điều phục cái tình. Giận tức là khi mình tọt lộ, còn hờn là ở trong. Hờn mới tới giận nha. Giận là khi nào mình hiện ra trên mặt đó là giận. Còn ví dụ như mình không nói, có biểu lộ vậy đó, nhưng mà mình gặp người đó cái mình lên lên, hoặc là người đó mời mình ăn thì cảm ơn rồi biết rồi đó nha, vô rồi đó, không có giận. Ví dụ ta gặp mình, ta nói dạ không mời quá anh cơ, dạ không dám. Cái chữ không dám là mình nghe nó giống như cái dao ngọt ngọt lạc lạc, nó chặt nhưng mà nó lát gì nó lạc. Chờ hờn, cái hờn nó giống như là lửa mà nó muốn nó không có lửa trên, nhìn giống như lửa nó tắt nhưng mà thiệt sự tươi nó ra đó là nằm dưới. Mà nếu mà người nào mà biết cái tầm trình vậy thì chỉ cần đợi khai thác làm kỹ sư nào họ khai thác sao. Tôi thấy lúc này chị có vẻ giật tám nha, bắt đầu cái hơi vậy thôi là bắt đầu ngay cái điểm yếu rồi, bắt đầu lửa cái bà đó tươi cho lên rồi lửa bật. Cho nên hờn nó là lửa mà có gì nó thôi.
tôi lúc này tu rồi bây giờ ra cái chứ
đó, nghe câu biết là tới đâu rồi đó. Rồi này chúng có một câu chuyện đó. Có một vị thiền sư nói với người đệ tử là con đi tới đó gấp ra cho thầy một thang. Người đệ tử đứng nhìn trong cái đống tro tàn trở lại, dạ thưa thầy, con không tìm được một thang nữa, không được ngồi, không ngồi. Ông thầy đứng dậy tới cái đống tro đó, mở ra, đưa ra, ông gấp một thang, ông hỏi cái này là cái gì. Người đệ tử tỉnh rồi, cái này nó có hai ý. Nếu nói ở cái mặt tích cực, cái cửa dưới này cũng tượng trưng cho Phật tánh rồi. Con đừng có nghĩ là con không có, tại con chưa chịu khai thác. Chứ nhiều khi mình nói thôi tôi không được đâu, tôi còn dở, chắc tôi không được, tôi không có trai được đâu, tôi còn thèm mặt đó. Tôi không có ghi đâu, tôi còn sân si đó. Nhiều khi mình nói thì không chắc tôi ghi, nhưng mà bộ không quy chắc hết sân si. Cứ nhiều người nói thôi tôi quy, đợi khi nào cũng hết sân si tôi quy đi. Trời đất ơi, mình quy mình biết mình còn sân si, mình quy đi cho mình tu từ từ cho nó hết sân si. Bộ mình đợi nó hết, học tu lấy gì nó hết. Mà đợi nó hết là khi nào mình hết là hết thở. Khi nào mình hết thở là hết sân si. Vậy thì cái mà chúng ta có khả năng sống tu khó, nhưng mà chúng ta chưa chịu khai thác, chưa chịu tìm tòi, thì nó nằm ở dưới mình biết thôi. Đó là một ý. Còn nếu cứ nói những cái ý khác á, mình đừng có nghĩ rằng sân si nó không còn trong người, giận hờn nó không còn trong người, nó nằm im đó. Giống như bây giờ đi chùa khoác chiếc áo tràng lên rồi mình ngồi liên chi, mình tụng kệ kinh, mình ăn chay, mình làm phóng quả, rồi người ta thấy mình như thế thôi, nhưng mà đúng vô biết. Ví dụ ta đúng vô biết, rồi bây giờ mình biểu người ta sắc cà rốt kiểu này mà thử ta sắc sái ý mình có biết liền không, mình lại một thùng chút ợt có nhiêu đi mà làm cũng xong. Mà mình hiểu lúc đó mình sẽ biết là mình tới đâu. Thật là cái vị thiền sư mới nói với người đệ tử đi tìm phục lực. Ở đây hai cái ý đó. Nếu mà nói về khả năng tu tập, con có đó, nếu con chịu khai thác, gấp ra là có liền, môi được rồi. Còn cái thứ hai là con đừng nghĩ rằng con hết chẳng qua là lửa cầm. Quý vị nhớ là khi mình đốt lửa, củi xong mình rưới nước lên rồi mình tưởng nó tắt lửa, nhưng mà nó còn ở dưới một chút thôi. Nếu có một tờ giấy hay một cục gỗ gì mà lọt vô đó học chừng nó muốn nó cháy trở lại, thì chúng ta cũng như thế. Cho nên ở trong cái memory của mình, nhà Phật gọi là chủng tử, à xin lỗi, tàn thức, nó rất có nhiều cái hạt giống gọi là chủng tử, hạt giống thiện, hạt giống bất thiện, hạt giống thương yêu, hạt giống tha thứ, hạt giống trách hờn, đủ thứ hạt giống. Thì chúng ta tu là để chúng ta chánh niệm nhận thức chúng ta có hạt giống gì, thì hãy nên tưới nó hạt giống làm thiện và không tưới hạt giống không làm thiện. Mình tu là để mình có chánh niệm đó, để mình tưới cái hạt giống đó. Vậy thì mỗi ngày chúng ta tụng kinh để làm gì? Để tưới hạt giống tốt. Nếu như mình tụng cái bài kinh tôi không làm cái mình, tôi nhớ mãi mãi trong cuốn kinh đó, tôi đọc một lần cái bài đó, nghĩa là mình gieo hạt giống thôi, nhưng mà không có tưới người, không tụng người cho nên nhớ làm đâu. Nhưng mà nếu mình tụng mỗi ngày người chỉ cần mình muốn kiếm bài kinh đó là mở ra được, như vậy là hạt giống cái bài kinh đó nó nằm sẵn. Nó còn ví dụ hạt như mình tụng kinh như là mình gieo các hạt giống trong tâm. Bây giờ có vào ví dụ như này, quý vị nào mà thường tụng cái bài Nam Mô A Di Đà Phật, dạ đa tha, dạ đa bị, dạ tha chú bản sanh. Bây giờ mà nếu mà bắt cứ chú bản sanh nằm đâu bác, tôi nhớ trong cái nguyện kinh nó thường thường nằm ở sau lưng bác giả đọc kinh bí mật,
nó mới thương tổ mới nhớ.
Nhưng mà nếu mà chỉ tụng tổng có một lần ngàn hết, nhưng mà nó không có tụng cái bài đó rồi, tôi không biết nó nằm ở đâu. Bởi vì sao? Bởi vì mình không thường tụng. Cũng như thế, chúng ta thường tụng để làm gì? Để cái hạt giống mà chúng ta đã gieo và mỗi ngày chúng ta tiếp tục tưới riết cái hạt. Đệ tử chúng con bố ơn mang rạc chưa dịp báo đời, nhìn ra ba khỏi bố ơn thấy muôn loài còn chìm trong khổ đời, bỗng giật mình kinh hãi biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại vẫn thấy rằng đếm giác còn xa. Mày thay trong cõi ta bà đâu cũng có cách ta với từ phiên cuối đời, thẩm thường tụng đâu thôi. Vậy thì Pháp Hòa đã gieo cái hạt giống của bài kinh đó trong tâm thức rồi, nhưng mà nhờ thường tụng cho nên thuộc là đó. Bây giờ quý vị cũng hỏi bài đó đâu, không mà lấy ra liền, không cần suy nghĩ, biết nó nằm đâu, không cần phải đi tra nữa mà biết nó nằm. Thế cũng như thế, mình có đủ loại hạt giống tốt xấu, và mỗi ngày chúng ta tu tập là để tưới hạt giống tốt, không cho hạt giống xấu có cơ hội tiếp tục đầy đủ. Nhưng mà cái hạt giống xấu á, nó hay cái là quý vị để ý là cây nào là tốt tươi nhé, phải chăm sóc dữ lắm, nhiều khi chết lên chết xuống. Còn ba cái cỏ hoang nó dại nhổ hoài nó vẫn còn, có phải không? Nhiều khi lo tưới bông bông nó nở toàn cỏ. Vì vậy rõ ràng mình biết là chúng sanh mình trong tâm thức mình hạt giống xấu rất nhiều, và nó là một loại giống rất dễ nhanh phát triển và khó đúng không? Khó đúng không? Cái rễ nó chắc khó đúng không? Cho nên cái chuyện hàng ngày tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, tu tập rất cần thiết, vì nó là hành trì. Pháp Hòa mới dạy cái bài đó trong Master, nó là sự hành trì của chúng ta mỗi ngày. Thưa đại chúng, bây giờ với quý vị nào thường làm cái việc gì mỗi ngày là một dạng hành trì, nhưng mà hành trì tốt thì sao? Ví dụ như ngày nào mình cũng phải coi 2-3 tập phim tàu có đi ngủ, nó cũng là một dạng hành trì đó. Nhưng mà không có mấy cái cuốn phim đó mình ngủ được. Nhưng mà nếu mà bữa nào mình cũng nghe một vài bài giảng trước rồi mình đi ngủ thì cũng là một hành trì. Nhưng mà hành trì có gì mình tưới tẩm cho tâm thức mình những lời lành, lời lạc. Cho nên không thể thiếu hành trì. Ở đây quý vị nào vô bếp và phụ biết dao để đâu, kéo để đâu, chén dĩa để đâu, tại vì mỗi ngày làm gì đó. Cũng như nhà mình thấp, lấy chén ra biết để chỗ nào, đó là sự hành trì liên tục. Mà hãy ai làm trật tiên là biết tiền, mở ra là biết tiền, bữa nay tổ chén của tôi có người làm sao, đúng không? Cũng như vậy thôi, mình hành trì miên mật đến khi nào cái gì mà nó không có đúng xem vô là biết tiền. Nhưng người ăn chay thường cái gì không phải chay đưa lên lỗ mũi là biết tiền, này phải chay. Thật thử ra mình làm sao vậy? Mỗi cái quan trọng của một người Phật tử, một cái người trong cuộc an vui trong cuộc sống này là chúng ta giữ cái sự hành trì cho mình. Thì cái giận nó có đúng không? Mình phải điều phục. Điều phục. Điều phục là gì? Nó lên để lắng nó xuống. Nó giống như con trâu vậy đó. Hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng họ tỉnh đó. Cái gì mà nó nhảy ra kéo lại, đừng cho nó đi. Đang ngồi thiền vậy đó, hãy quên ghi lát đi chợ nhớ ghi chanh, sáng ghi ghi ngò ghi tỏi không quên ghi chanh, đang ngồi thiền nhớ vậy đó. Vậy mình phải nói cho nó lát ghi giờ nó thở, và nó có muốn hết mà nó có bỏ hết, nhưng mà nó giờ này phải nhờ ghi chanh, giấy đâu ghi, viết đâu ghi, giờ này giờ nó thở không đi. thì lát rồi đó mình sẽ ghi cái lý sức dành nó sao. Hồi nãy vào được 5-10 phút vậy có nhảy không, có nhảy được luôn không, có thành thật khai báo đó. Chỉ có chuyện bình thường, không có gì tội lỗi hết. Và chính mình phải nhớ là chính cái tâm mình còn nhảy như vậy đó, và chúng ta biết rằng chính mình còn nhảy như vậy, cho nên sự ngồi yên tĩnh lặng như thế này rất cần mỗi ngày, phải nên thường xuyên làm cái việc này mỗi ngày để giúp cái tâm nó tĩnh lặng. Điều một là nó mình điều chỉnh và phục nó làm cho nó yên. Giống như mình vô cái phòng nóng quá mình bớt sưởi làm cho nó mát, phòng lạnh quá mình bớt cái lạnh làm cho nó dịu. Cái áo mình mặc mình sửa cho ngay, tóc mình chải cho ngay, thậm chí xin lỗi đại chúng mà mình làm mặt cũng làm cho nó đều lẹ vẽ để đầy giờ thòn thì khác còn coi gì được. Điều chỉnh mà tu là điều chỉnh thôi. Mình điều chỉnh cái mặt thì mình điều chỉnh cái tâm. Không có ai mà sống mà không điều chỉnh. Nghe quý thầy nè, đắp cái y xong phải chỉnh độ lại cho đàng hoàng, cho ngay ngắn chứ. Đắp cái y mà lên nó sốc xếp, nó chờ thầy cái bố đắp y thì mình lết hết. Đây, mỗi ngày lấy cái dao lưỡi lam cạo đầu, ngày hai ngày cạo thôi. Để mà cạo xong rồi phải lấy cái tay ràng lên, chỗ nào còn nhám nhám là chỗ đó chưa đều, lấy cái dao cạo lại cho nó sạch chính. À, đôi khi mà mới cạo xong nó ra đúng kiếm chặt rồi lại coi còn sót chỗ nào coi, phải không ạ? Thầy, cho nên trong cuộc sống này chúng ta không bao giờ sống ngoài cái sự điều chỉnh. Sống là phải điều chỉnh. Ví dụ mình ngồi mình một cái ghế dài rộng, thấy người khác tới thì dứt con lên chỉ đánh vào đây, hai người khác cái người thứ ba dứt chút nữa đánh vào đây. Mình luôn luôn là mình thiết dứt một chút, chỉnh một chút để mọi người có đủ trong lòng. Thế mà cuộc sống mình cũng vậy thôi chứ có gì khác đâu. Cuộc sống của mình là cuộc sống điều chỉnh mà biết điều chỉnh lại rồi chứ. Quý vị thấy cái chánh niệm của mình đây nè, dễ một đêm vô chùa 2000 người, 3000 người vô hết. Tại sao? Rộng thì mình ngồi thoải mái, có tổ phụ bồ đoàn, đâm người cắt bồ đoàn tổ phụ đi để mỗi người một chút. Rồi chặt nữa mình nhích lên, lúc nào cũng kêu nhích lên, trừ cho người phía sau, vô hết. Cái chánh điện ở trên Tây Thiên mà giỏi lắm, nó chứa 600 người chứ nhân. Vậy mà khóa tu hè 800 người, 900 người cũng thôi, nó được. Thì cái quan trọng trong cuộc sống chúng ta là chúng ta biết điều chỉnh và giúp nhích. Xích qua chút lề để cho mọi người. Mình đừng có thấy một tiếng một mình là vua, nhưng mà hai người thứ hai là mình nhường. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nó có cái hình ảnh hai đức Phật chia ra một tòa, Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca ngồi chung một tòa. Cái hình ảnh rất là đẹp đó. Đa số là mình cũng gọi mình, nào giờ mình đọc tôn nữa, nào có một người thứ hai là bắt đầu mình không muốn, không muốn. Mình muốn mình một cõi thôi, mà lúc mình quên không nổi mình nói héo chi. Mà lúc mà mình được một mình ra bắt đầu họ muốn có được nhớ. Cho nên khi nào cái tâm mình khởi là mình muốn đọc phục mình, đó thì phải nhớ Phật còn chia một tòa sen ngồi, tại sao chúng ta chưa? Cho nên chữ điều phục về vậy thì chúng ta tu tập là chúng ta muốn làm sao chúng ta có được cái sự điều chỉnh mọi ngày. Chúng ta không cần phải cái gì quá. Thí dụ như tôi bây giờ rất là yên tĩnh, cảm giác rất là yên bình. Cái gì mà nó rất là, nó sẽ là tiếng Mỹ nó kêu là extremely. Đừng có extremely happy, rồi mai mốt cái extremely sad. Vì cái gì nó cũng vô thường. Cuộc sống này là vô thường thì không có cái gì trong cuộc sống này thôi. Quả đất này biến đổi, không khí, thời tiết biến đổi, thì những gì trong quả đất này cũng phải bị chi phối bởi sự biến đổi đó. Bản thân mình biến đổi, tim gan phèo mỗi mình cũng biến đổi, tế bào trong người mình nó cũng biến đổi, chỉ tay trong người cũng biến đổi, tóc trên người cũng biến đổi, không có cái gì ở lại. Vì cuộc đời này là biến đổi, thì cái gì chúng ta có điều là biến đổi. Và khi nhận ra được cái bản ngồi đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng biến đổi. Không phải nói vậy mà biết vậy không khó nha, khổ, nhưng mà không quá khổ. Hỏi bệnh biết đau thì đau, khổ là khổ, nhưng mà tôi biết có thân là có bệnh, tôi có rơm, tôi có trách. Hồi đó tôi nói trời, trời, từ nhỏ tới lớn tôi đâu có làm gì xấu đâu mà bệnh hoài. Có thân là có bệnh, nghiệp là một phần chi phối thân. Ví dụ thức ăn mình nấu ra, cho dù mình để ở ngoài cái phòng này không có quá nóng, nhưng mà để ngoài này như cái phòng như thế này có bị hư không?
Có bị hư.
Nhưng mà nếu mình đem vô một cái phòng nhỏ hơn, nắng rất là nóng, thì nó sẽ
mau hư hơn.
Chứ để ngoài này không nghĩa là nó không. Nhưng mà nếu có một cái duyên nào làm cho nó nóng cái phòng nó hầm, thì nó dễ hư hơn. Thì thân này nó cũng xa hoại, nhưng mà nếu chúng ta không biết sử dụng nó, hút thuốc uống rượu, làm nhiều việc cho thân này, nó xa hoại sớm hơn chứ không phải là nó không hoại. Thì chúng ta hiểu được cái đó thì chúng ta sử dụng nó, và chúng ta biết nhận ra mỗi khi nó tới, thế chúng ta điều chỉnh cái nhận thức về tất cả sự. Thế thì ở đây chúng ta điều chỉnh cái tâm, điều chỉnh cái tâm hành bất thiện, trong đó là tâm hành giận tức. Thì sao mình sẽ đi vào trong bài kinh? Ở đây mình chỉ nói tu tập là sự điều chỉnh, tu là một sự điều chỉnh, thế thôi. Quý vị hư chiếc xe không biết hư gì, đem tới cho thợ, anh chỉnh giúp tôi này, sửa giúp tôi đi. Xe mà sửa và chỉnh rồi đi yên tâm. Người mà có chỉnh sửa từ thân tâm sống an ổn, đỡ chút thù gây quen, còn không là quán thù chút vì không có điều chỉnh cả thân và tâm. Thôi thì sao mình sẽ nói tiếp.
Thưa đại